những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được đón chị Betty trở lại phần thứ hai ạ.
À vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng kính mong quý thính giả thân thương góp ý vào với lời tâm sự của ông Tê Nguyễn ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều. Hôm nay thì bên đó thời tiết nóng, chắc mọi người cũng đi ra đường đi chơi. Không biết bên đó có những cái hồ, những cái lake nào ở gần Dallas không Thanh Hùng?
Dạ, cái này chắc Nhã Quyên rành hơn em ạ.
Dạ, cũng không rành lắm đâu ạ. Tại dạ, vâng. Đi làm suốt, với lại đi làm xong thì về nhà, Nhã Quyên cũng không có thích trời nóng, thật sự như vậy. Nhiều người nói trời nóng thì ra đường nó diệt cái con corona virus, nhưng mà Nhã Quyên không có thích trời nóng cho lắm.
Dạ vâng, cũng khá nhiều hồ đó chị Betty. Hồ Taquaconi này, rồi hồ ở hồ 30 có cái Terry Park, rồi nhiều cái hồ lắm xung quanh ở Dallas này. Dạ vâng.
Betty nhớ là ngày xưa Betty ở bên đó Oklahoma có nhiều hồ lắm đó
dạ,
nha.
Dạ đúng luôn. Dạ đúng.
Hồ mà đẹp lắm mà dạ. Cây cối xanh tươi.
Dạ.
Đó thì hai tiểu bang sát nhau thì chắc cũng giống nhau ha, cũng có nhiều hồ lấy.
Rất là giống và nó rất là nhiều cá. Thanh Hùng rất mê fishing.
Cá lớn, một bên có cá lớn không?
Dạ có chứ, dạ cá lớn. Tức như là mình
tức là đi câu à?
Dạ,
mình... Anh câu cá heo không con Bích Tư? Dạ vâng, dạ vâng. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý cho ông Tê ngày hôm nay. Ông nên làm như thế nào, và đặc biệt cái ông đau khổ nhất là bây giờ thì ông muốn ly dị, nhưng mà có lẽ là ly dị không được vì trong cái thời buổi đang
dịch Covid
mà công nhận, mà cho nên nhiều khi người ta nói trong cái mùa dịch Covid này nó mọi thứ nó giảm, nhưng mà cái vụ mà domestic violence, tức là nhiều khi vợ chồng ở nhà buồn quá không có gì làm, quấn nhau nó nhiều lắm á.
Vợ chồng cãi nhau thì lại tăng lên ha.
Nhiều lúc mà ông chồng hay bà vợ hát mà cái băng cứ nhão mà hát từ sáng tới tối, nhiều khi ông chồng hay bà vợ cũng bực cái quấn, lôi nhau ra quấn lộn. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ vâng. Xuân, dạ.
Chào chị Quảng Xuân.
Dạ, chị Quảng Xuân. Betty đây chị. Chị khỏe không?
Trước khi nói chuyện Quảng Xuân, anh Thanh Hùng với Nhã Quyên xem lại Quảng Xuân nghe nhạc, cái bản nhạc có những niềm riêng rất là lớn.
Dạ.
Dạ, xin mời chị.
Rồi.
chị Quảng Xuân, Betty lại đang tính nói, chị Quảng Xuân nói có những cái bản nhạc họ chế ra đó hay quá đi chị Quảng Xuân ơi. Họ chế cho cái Covid-19 này đây nè.
Dạ, nhiều bài lắm thưa chị. Giờ Quảng Xuân hồi nãy cũng có gọi vô, nhưng mà chờ hoài nhé, Quảng Xuân bị rớt đường dây luôn.
Yeah.
Rồi bây giờ Quảng Xuân cũng không biết nói làm sao với lá thơ này. Lá thơ nghe xong nó rất là kịch tính, nó giống như một cái vở diễn, một cái vở kịch trên sân khấu, cũng như một cái phim. Mình cứ nghĩ cái đó phim ha, mà ngoài đời thì nó là, bởi vì sân khấu cuộc đời nó y chang nhau. Quảng Xuân rất tiếc và say sorry với lại anh Nguyễn. Quảng Xuân cũng không dám nói gì tại vì anh đang rất là đau. Thường thường á, đa số không phải là mình nói phái nam hay dở hay phái nữ dở hay, nhưng mà trong trường hợp này thì dĩ nhiên là ngay cả bản thân mình là phái nữ, nhưng mà mình cũng không có chấp nhận cái vấn đề mà ngoại tình của chị nhà. Quảng Xuân thì cũng không có, mình chỉ nghe mới một bên là cái sự buồn và giống như thất vọng cũng như là cái ý định của anh đối với cái sự việc đã xảy ra dành cho người vợ. Thì cái điều này nãy giờ các quý vị thính giả gọi vô thì cũng đã nói rõ cái ý là gần như có những cái điểm chung. Thì Quảng Xuân cũng không có cần, giống như không có nói là tha thứ hay là có sự thông cảm gì. Tại vì nếu mà trường hợp chỉ ngoại tình mà không để lại hậu quả thì có thể người chồng cũng như trong trường hợp này người vợ người chồng có thể tha thứ cho nhau gì đó. Nhưng mà bây giờ đã có một giọt máu của một người đàn ông khác thì không, cái tình huống mà nối lại hay là tha thứ thì chắc có lẽ cái chuyện này bất khả thi rồi. Bởi vì cái sự hiển hiện của đứa bé thì phải ra đời, đứa bé không, nó vô tội, nó cũng phải chào đời thôi. Và cái điều đó là một cái nỗi đau nhìn dặm nhấm mỗi ngày. Do đó anh đi tới quyết định ly dị thì Quảng Xuân cũng rất là tôn trọng ý kiến của anh và thấy điều này thì cũng hợp lý thôi. Quảng Xuân chỉ muốn có một thêm một vài chi tiết như thế này. Đứng theo cái nhìn khách quan, anh nói chuyện với chị hết, tất cả hai người nói chuyện rõ ràng, tách bạch với nhau thì có ý chị như thế nào, chị cũng đồng ý ly dị thì không có gì để nói. Quảng Xuân có một cái câu chuyện ở trong một gia đình của người bạn rất rất thân lắm, hiện giờ đang diễn ra ở Cali, ở quận Cam. Hai vợ chồng sắp sửa ly dị nhau của My Trang, nhưng nó cái lý do thì không phải là chuyện ngoại tình, nhưng mà không thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà chẳng may là trong cái mùa dịch corona này, đó là lý do sao Quảng Xuân gọi vô. Quảng Xuân không biết bên gia đình của anh Nguyễn cũng như gia đình của vợ của anh có người thân đâu đó ở Dallas hay không. Bởi vì nếu nói là về nhà ba mẹ hay anh chị em ở kế ở tạm thì nó nghe thì rất dễ, nhưng mà rủi cái người vợ đó họ sống một thân một mình, họ không có bà con dòng họ gì ở trên đất Dallas này rồi sao. Ví dụ như Quảng Xuân thấy trường hợp bạn của Quảng Xuân thì hai vợ chồng có căn nhà cũng tương đối rộng. Cũng có cho thuê rồi, cũng ở trong cũng có phòng, bây giờ chồng phòng, vợ phòng, và người vợ không có nấu cơm cho người chồng ăn nữa, người chồng tự xử, tự nấu mì gói. Cái này là trường hợp người chồng có lỗi nha. Rồi thì người vợ cứ bưng đem con bồng hai đứa con đi sáng, bây giờ lúc đi làm thì thôi. Rồi bây giờ sau cái vụ mà dịch corona thì các cháu nó phải ở nhà, cháu còn nhỏ xíu, hai đứa mới có 7 tuổi 9 tuổi. Thì cái người bạn của Quảng Xuân mới đưa con đến nhà mẹ ruột, như chị em ruột á, ở cho đến ăn uống. Tại gia đình đang thấy con bé này nó đau lòng, có thể là gia đình bảo bọc cho ăn, rồi cũng nói chuyện sinh hoạt gia đình như một gia đình, tại gia đình lớn mà. Rồi đến tối khuya, rồi mạnh rồi cái nàng này bưng con về nhà ngủ để chờ ngày ly dị thôi đó. Thì lúc này cũng đang bản linh bất động, luật sư cũng đang tạm thời cái gì cũng online, mà luật sư thì cũng khuyên thôi đợi qua dịch cúm corona. Thì Quảng Xuân không biết là vợ của anh có thể làm được điều đó hay không. Anh với vợ anh bàn đi. Bây giờ cho dù bây giờ mình cứ đặt ra một giả thiết là hai người sẽ ly dị với nhau, nhưng mà không tình thì cũng còn cái nghĩa. Thì anh cũng cho chị một cái cơ hội, nếu trường hợp chị có nhà ba má thì coi ý chị như sao, nếu chị chịu có chấp nhận cái phương án đó. Tại Quảng Xuân cũng không có mặt mũi nào nhìn người chồng ra vô mỗi ngày đâu, nói thiệt. Còn cái vấn đề chăm sóc con thì cũng không có gì khó, nếu mà trường hợp nó còn bé, nhưng mà cũng đừng có để cho nó biết cái nỗi đau đó, thì chắc là cũng phải diễn trước mặt nó thôi. Nếu mà trường hợp cháu nó muốn theo mẹ vì nó còn nhỏ quá, mẹ chăm sóc có thể, nếu mà nào giờ từ hồi nhỏ đẻ nó ra tới giờ mà chị chăm sóc nó rất rất tốt thì anh cứ để cho chị chăm sóc nó. Nhưng mà bây giờ lúc này chị cũng đang bầu bì nữa thì anh có thể chăm sóc đứa bé được hay không? Thì hai người bàn với nhau đi. Mình thấy là nói chuyện thẳng thắn với nhau như hai người bạn, ở đây không còn tình nghĩa vợ chồng nữa, thì hãy coi nhau như hai người bạn, bởi vì đó cũng là mẹ của con mình. Cho dù lỗi, cho dù có giận chứng xe 10 vàng thì sau này có ly dị thì cũng phải lui tới thăm nhau. Thì anh cứ cho chị một cái cơ hội. Còn hồi nãy ý kiến chị Hương mình rất là đồng ý, là cái người nào là tác giả của cái bào thai hiện giờ thì để cho người đó họ sẽ lo cho cuộc đời của chị sau này. Nhưng mà anh thì theo Quảng Xuân không có dám là thị phạm hay là nói cái gì, thì chắc có lẽ anh cũng nhiều kinh nghiệm sống hơn Quảng Xuân. Thì anh lúc này thì ai cũng thấy rõ ràng là chị có lỗi đó, và anh là người đàn ông rất thương vợ. Cái sự hy sinh của anh khắc ống dưỡng tinh làm cho mọi người Quảng Xuân nghe cũng rất là cảm động. Nhưng mà bây giờ chuyện nó đã như thế thì bây giờ anh hãy rộng lòng một chút và xử sự vui vẻ nhẹ nhàng, để cho nếu chị không có một cái lối nào để thoát ra khỏi căn nhà đó trong cái thời gian này thì phòng ai nấy ở thôi. Cũng phải cố gắng cái kiểu mà không bằng lòng chứ giờ biết làm sao. Giờ lúc mà dịch 9 tháng này đâu có ai muốn đưa vợ mình đi ra đường, muốn khách sạn hay ở lang thang. Còn nếu anh cảm thấy anh làm chuyện đó thì nó không công bằng cho anh, đúng không? Thì thôi anh cứ coi như là hai người bạn share phòng với nhau, rồi thì con thì vẫn là con, chứ bây giờ nó còn bé quá, nó không hiểu gì hết mà tạo thêm nỗi đau. Nó cũng chẳng hiểu gì để mà nó hứng những cái gì đó. Thì sau này, sau hết cái dịch rồi ra gặp luật sư đi vậy thì cái chuyện nó tính sau. Mình biết đâu tự nhiên trong cái thời gian này có một cái phép màu nào tới mà tự nhiên xoay chuyển tình thế cho hai vợ chồng có thể hàn gắn lại. Thì Quảng Xuân không dám nghĩ, nhưng mà biết đâu cuộc đời có những cái cũng khó nói lắm. Thì anh cứ coi như là hai người bạn share phòng, giống như người bạn thân của Quảng Xuân hiện giờ ở quận Cam đó. Hai đứa nó gặp nhau giữa lúc tối khuya rồi xây hai cái rồi mạnh ai nấy chui vô phòng đóng cửa lại để chờ ngày ra ly dị thôi. Đó là một hình thức để mà tránh dịch trong lúc này. Còn cái đó là nó có nhà ba mẹ nó, còn riêng chị vợ anh Nguyễn thì không biết có nhà ba mẹ riêng hay không. Và cái cũng phải nói thẳng với ba mẹ, nếu trong trường hợp ba mẹ thắc mắc họ thì bây giờ chị anh cứ ngồi xuống hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Bây giờ em muốn công khai điều này hay em muốn anh che giấu cho em, hay em muốn như thế nào. Anh cũng tỏ ra rộng lượng của bản chất của người đàn ông đi. Anh đã thương vợ, từng thương vợ rồi thì anh thương vô trót. Ở đây là chỉ thương để qua cái cơn bão dịch này thôi, rồi sau này từ từ tính tới nữa ha. Quảng Xuân chỉ dám chúc anh được nhiều sức khỏe, cũng như chị nhà rất là đau lòng và rất là buồn. Tôi là, nếu tôi là người vợ thì tôi cũng không có mặt mũi nào để nhìn người chồng nữa với một cái bào thai đi ra đi vô như vậy. Thì cái người mà xấu hổ là chị chứ không phải là anh đâu. Dạ, thì Quảng Xuân chỉ có bấy nhiêu cái lời chia sẻ trong cái mùa dịch cúm Hán này. Chúc sức khỏe chị Bích Ti, chúc sức khỏe anh Thanh Hùng và Nhã Quyên.
Chị dạ cảm ơn chị Quảng Xuân. Cúm corona, dạ, cúm cũng... corona mà nãy giờ chị cứ cúm Hán à, Nhã Quyên với anh Thanh Hùng sợ quá.
Quảng Xuân này không có dê chưa?
Dạ, không nói gì cả nha.
Đây là một
thách
thức mới mà mình nghĩ hay nhất, tại vì cũng cúm Hán thì mình kêu cúm Hán,
dạ,
thì cho nó gọt lẹ.
Dạ, dạ vâng,
nhiều khi cũng ảnh hưởng người khác thôi chị.
Nhiều khi ta nghe như vậy người ta cũng cúng, tại vì
cho nó nhẹ nhàng, có dạ. Thế nào cũng có nụ cười trong những cái lúc mà đang, dạ vâng, căng thẳng như thế này, phải
dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân. Nói chung là nói về người khác, tính giả người ta cũng hiểu, mà mình nói cho nó gọn thôi, rút gọn thôi. Dạ vâng,
anh rút gọn kiểu đó nó qua chỗ khác vậy thôi.
Rồi, cảm ơn, dạ vâng, chị. Cảm ơn chị Quảng Xuân nha. Chúc chị luôn vui và nhiều sức khỏe chị nha.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong cái bức thư của ông T ngày hôm nay. Thì thật sự là trong cái khổ lắm là nhiều khi ở nhà trong những cái ngày dịch corona này thì vui vẻ thì không nói gì, nhưng mà buồn mà đi ra đi vô mà gặp ví dụ bà vợ hay ông chồng cũng vui vẻ thì nó cũng đỡ mệt, phải không thưa anh Thanh Hùng?
Mà đúng vậy đó, nhập
ý. Nếu mà ra vô và cái mặt bà hầm hầm bình thường, bà không để ý tới móng tay móng chân mình, cái nhiều khi bà ở nhà cả tháng cái bà nhìn qua móng tay móng chân mình, bà thấy móng tay móng chân mình, bà nói là bà làm ra những cái bộ móng rất là đẹp mà nhìn qua móng tay móng chân mình mà không đẹp, bà cũng bực mình. Ở bực mình cái bà kiếm chuyện nhiều khi bà ly dậy nữa.
Yeah. Nhiều lý do lắm.
Nhiều lý do thôi, thời gian cũng không còn nhiều, thì Nhã Quyên mời thêm một hai vị thính giả nữa, tại vì trên thời gian của chúng ta cũng gần hết rồi. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Xin phép vị thính giả tắt giùm radio nha. Dạ vâng, dạ xin kính chào, xin cho biết quý vị. Cô ơi, chú tắt giùm cái radio ạ.
Tắt từ nãy giờ rồi.
Dạ vâng, dạ xin kính mời.
Dạ, tôi xin mời ạ.
Dạ, tôi tên là Minh.
Dạ vâng.
Tôi ở Đà Lạt. Dạ. Nghe cái cô gì chứ nói cúm Hán thấy ghê quá
ạ. Dạ. Nói nhanh nó mất chữ anh.
Dạ, bị mất chữ thôi ạ. À. Dạ không, dạ.
À, nhưng mà Việt Nam mình chơi cho nó gọn nữa mà, phải không?
Dạ vâng.
Dạ, đúng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn Minh ạ.
Không,
xin mời mà... anh rồi.
Dạ, yeah, tôi thấy như vậy nè. Giống như cái chuyện của cái anh chị vừa nãy đó. Thì tôi nghĩ là chắc hai anh chị đó cũng đủ tuổi, đủ lớn để mà nghĩ cái gì nó là đúng và là sai. Đó. Còn những cái khi mà gặp vô những cái đại dịch này á, thì cũng hiếm có cái gia đình nào mà nó được bền vững lắm. Phải ăn thua là mình đón nhận nó, tiếp nhận nó như thế nào thôi. Chứ còn nếu đã thành vợ chồng và đã có con cái thì vậy gì mình sống cho con cái thôi.
Dạ thưa, ý của anh Minh như thế nào thưa anh Minh?
Thì tức là mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận, mình đón tất cả những gì nó tới trong cuộc đời của mình, cuộc đời của vợ chồng, cuộc đời của gia đình. Đó, dạ. Chứ đâu phải gây dựng một cái gia đình đâu phải dễ. Nhưng mà muốn đập vỡ một cái gia đình nó rất là dễ. Đúng không?
Dạ. Dạ, ý của anh Minh nói là khuyên anh Tê này á, là coi như tha thứ phải không ạ?
Dạ, thôi kệ đấy. Đời đâu có ai đâu là hoàn mỹ đâu. Lúc này hoàn mỹ, lúc khác rồi nó cũng không có ai hoàn mỹ hết cả.
Ừ.
Tha thứ ở trên đời. Tha thứ là tốt nhất.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ, vâng, tức là ý anh Minh nói là nên tha thứ, dạ. anh Tê nên tha thứ cho vợ với một lần lầm lỗi như thế này. Đó, dạ. Thì còn ý gì nữa không anh Minh ơi?
Không, mình chỉ góp ý như
vậy
thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Minh rất là nhiều.
Cũng không phải, không phải một mình anh đó mới đi con đường đó là.
Dạ, rồi cảm ơn anh Minh nha. Chúc anh Minh và gia đình được sức khỏe, bình an nha.
Dạ vâng, và cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho ông Tê ngày hôm nay. Và xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì chương trình chúng ta hôm nay hết rồi. Thì thật sự ra cái con cúm Vũ Hán này á, Betty bao giờ Betty cũng đọc tên rõ là Vũ Hán. Hoặc là giống như ông Trâm nói thì coi như con cúm tàu đó. Ai cũng nói cúm tàu với Vũ Hán thì cũng được thôi. Đó, nhưng mà cái tên khoa học của nó đúng là COVID-19. Dạ, thì mình nói đây không phải là mình phân biệt cái gì đâu. Nhưng mà trên thế giới này cũng có nhiều người họ muốn gọi gì thì gọi. Nhưng mà cái câu nào cũng vậy thì cái nào nó cũng đúng cả. Không có cái gì mà phải không có sai. Nhưng mà có nhiều sự tranh luận như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói cái trường hợp của ông Tê này như thế này. Dạ vâng, thì cũng rất là buồn cho ông là cái ngày hôm nay á, trong cái thời buổi này á, đúng cái thời buổi này cái dịch này nó ra, thành ra là cái chuyện giải quyết giữa ông Tê và bà xã đó thì nó cũng bị đình trệ. Nhưng mà có thể đây là một cái cơ hội nữa. Betty nghĩ rằng đây không phải là cái gì mà không may mắn đâu. Nghĩa là cái vấn đề là người đàn bà mà ngoại tình đó thì cái ít có người có cái sự mà tha thứ lắm. Đàn ông ngoại tình thì người ta có thể tha thứ được, nhất là cái xã hội này có thể tha thứ được. Đây từ trước giờ họ khắt khe với người đàn bà, nhất là đàn bà Á Đông đó, thì cũng nếu mà xảy ra cái chuyện này thì họ kết án cho người vợ cũng nhiều. Có những người đàn bà mà đi làm á thì họ có những cái sự tiếp xúc với bên ngoài, thì chúng ta trước khi mà chúng ta kết án cho người vợ thì chúng ta cũng phải nhìn lại cái người chồng đó. Mình chỉ biết nghe một chiều mà thôi, thì tại sao mà cái người vợ này có một người con rồi mà vợ của anh thì lại đi ngoại tình với cái người cùng bạn, người cùng sở nữa. Cái sự mà nghĩa là gần gũi những ngày đi làm việc á thì nó cũng có cái ảnh hưởng rất nhiều trong cái vấn đề hôn nhân gia đình. Nhưng mà mình phải nhìn lại cái chính mình đó, mình có làm cái điều gì cho vợ mình không bằng lòng hay là không. Ngoài cái tình anh nói như vậy thì Betty chỉ biết là anh yêu vợ rồi anh thắt cái đi bác sĩ mà đi thắt cái ống dẫn tinh của anh lại để mà giúp cho người vợ không có bị sảy thai nữa, bởi vì sau khi có một đứa con trai rồi thì vợ anh đã bị sảy thai mấy lần. anh thương vợ, anh nói như vậy. Nhưng mà ngoài cái chuyện anh thương vợ như vậy, người vợ họ có biết hay là không? Hoặc là sau đó thì anh với vợ có những cái tính tình như thế nào? Có hợp hay nhau hay là không? Đứa hay là suốt ngày đi về nhà rồi cứ cằn nhằn với nhau, rồi có những cái chuyện bất đồng ý kiến nữa. Rồi mình đối xử với vợ nữa. Thì những cái trường hợp những người đàn bà ngoại tình nó cũng có những cái lý lẽ riêng của nó. Nhất là cô cũng là hai anh chị cũng còn trẻ nữa, thì không có lý do gì mà mới lấy nhau đây thôi, năm bảy năm nay thôi, chứ đâu có giống như ông bà già ngày xưa lấy mấy chục năm đâu, thế không ạ? Đó thì mình có những lý do để cho người vợ họ đi ngoại tình nữa, thì cái con người nhiều khi nó cũng có những cái sự xúc cảm riêng của con người, hoặc là người ta nói là nghĩa là trái tim nó có những lý lẽ riêng của nó. Thì cái vấn đề người đàn bà ngoại tình thì dĩ nhiên là mình không có chấp nhận rồi, nhưng mà trước khi cái đám người đàn bà mình cũng phải xem lại mình nữa, mình đối xử với vợ mình nó như thế nào. Rồi đó, hai vợ chồng ấy, bây giờ người vợ này thì thấy có vẻ như là anh nói như vậy là bà vợ của anh cũng khóc lóc, cũng năn nỉ, cũng xin lỗi anh. Như vậy là người vợ họ cũng có biết lỗi rồi. Đó, thì tại sao mình lại chấp nhất? Thật sự ra đó, mình cũng nên có cái sự tha thứ hỉ xả trong đó nữa. Thế không ạ? Đó thì giống như cái anh Minh hồi nãy anh có nói đó, anh có nói là mình nên tha thứ. Thì trong cái vấn đề mình, nếu mà mình tha thứ mà người vợ đó họ có chấp nhận cái sự tha thứ của mình hay không, và họ có cái coi như là hoàn thiện lại hay không, họ có hối hận hay không, đó thì phải đợi thời gian đó. Và nhất là bây giờ đó, những cái người ngoài mình có thể tha thứ được, thế không ạ? Đó, rồi những người làm lỗi với mình, những người người ta coi như kẻ thù của mình đó, mà người ta quay trở về, người ta làm bạn với mình, thì mình cũng tha thứ chứ tại sao? Bởi bây giờ cái người vợ họ đã làm lỗi như vậy, thì họ đã biết hối hận rồi, thì mình cũng nên mở bàn tay, vòng tay ra để mà mình tha thứ họ thêm một lần, coi như lần đầu, để cho coi thử họ có hối hận hay là không. Và hơn nữa là đây là cái vấn đề, đây là mình nghĩ lại đứa con nữa. Thằng con trai này mới có 5 tuổi thôi, cháu nó cũng cần cái sự tình thương của cha lẫn mẹ. Thấy không ạ? Đó, mà nếu mà bây giờ anh bỏ cái người vợ này ra rồi anh đi tìm một người vợ khác đó, cái coi như là dì ghẻ của người con này, anh nghĩ coi cái người dì ghẻ này đối xử với người con trai của anh, họ có bằng cái người mẹ ruột của nó hay là không? Đó, mình phải nghĩ trong cái tương lai nữa. Mặc dù trong tương lai anh có thể lấy một người vợ khác, nhưng mà người vợ khác đối với con của mình nó như thế nào? Đó, có thương con mình bằng cái mẹ ruột của nó hay là không? Đó, thì bây giờ anh phải cân nhắc, cái anh đã đặt lên cái bàn cân. Đó, biết đâu cái người vợ này anh tha thứ cho người ta, mà bây giờ đến cuối đời của cô ta cũng phải nói là sẽ chung thủy với anh. Và người ta sẽ nghĩa là làm một người vợ rất là hoàn toàn, lòng tốt đối với anh nữa. Thì như vậy bên nào nó nặng hơn bên nào? Và nhất là tương lai của mình nó như thế nào nữa. Thế không ạ? Với thì chỉ nêu lên một vài cái điểm như vậy thôi. Dĩ nhiên là mọi người đều nghe một người đàn bà nghĩa là phụ tình, ngoại tình như thế này, rồi lại có con, có bầu với một người đàn ông khác không phải người chồng mình, thì ai cũng tức giận cả. Chính cái tin ngay từ đầu Bích Thi cũng cảm thấy cái người vợ này cũng có lỗi rất là nhiều, chứ không phải không đâu. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại trong tương lai đó, thì mình phải đặt lên cái bàn cân coi thì bên nào nó mình giải quyết cái chuyện này nó như thế nào, để cho nó hợp tình hợp lý và không phải khổ, nghĩa là phải làm thêm một lần thứ hai nữa. Rồi cái chuyện con của mình nó lớn lên nữa dưới một người đời sống của một bà mẹ ghẻ nữa, đó thì nó như thế nào nữa. Thì Bích Ti cũng chỉ có nêu lên vài trường hợp như vậy thôi, để cho mà anh T có thể suy nghĩ trong vấn đề mình có thể tha thứ được hay là không. Đó, rồi người theo Bích Ti nghĩ là anh nên cho cô một cái cơ hội, cô vợ của anh một cái cơ hội nữa, để cho nhất là trong thời kỳ này hai anh chị nên làm lành với nhau, và mình xem thử tình ý của cô vợ của mình như thế nào đó, có thể quên được cái người tình hay là không, rồi mình từ đó mình sẽ giải quyết trong cái vấn đề mà có nên ra tòa ly dị hay là không, và cái vấn đề ly dị đó nó có lợi gì cho mình trong cái tương lai, cho gia đình mình và cho đứa con của mình hay không. Đó là Bích Ti chỉ nêu một vài vấn đề lên và để cho cái người, dĩ nhiên là cái người mà quyết định hay không là do anh T mà thôi, đúng không ạ? Vâng, và thôi thì Bích Ti không biết nói gì hơn nữa và cũng chỉ mong rằng anh Tê giải quyết làm sao cho nó hợp tình hợp lý và làm sao mình tránh được những cái chuyện mà nhức đầu sau này, nhất là với thằng con sau này. Vâng, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp của quý vị ngày hôm nay và mong rằng tất cả mọi người đều có được sức khỏe trong thời gian này.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã quan tâm chương trình Có Những Niềm Riêng chiều hôm nay, và quý thính giả đã có nhiều cái đóng góp ý kiến cho anh Tây Nguyễn, và rất mong anh Tây Nguyễn đã tìm ra giải pháp cho cái sự việc của mình, gia đình mình. Dạ vâng, mà cũng xin cáo lỗi quý thính giả đang gọi điện thoại vào vì chương trình thời lượng đã hết rồi. Rất mong quý thính giả thông cảm và xin hẹn quý vị chương trình Có Những Niềm Riêng này vào Chủ Nhật tuần tới. Và cũng không quên cảm ơn chị Bích Ti đã dành nhiều thời gian quý báu cho chương trình chiều hôm nay, và kính chúc chị luôn nhiều giàu sức khỏe cũng như gia đình nhiều niềm vui ạ.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất là nhiều. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ vâng, xin kính chào chị và hẹn gặp lại chương trình này vào tuần sau.
Niềm riêng làm sao ai biết.